thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tân Điếm Formosa vào ngày 31 tháng 8 năm 1986 với chủ đề Duyên Giác Phật. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 5.
Pháp của các vị độc giác Phật hay duyên giác Phật là do chính bản thân họ khai ngộ chứng được, cho nên loại pháp này không có lực lượng lớn, nhiều nhất là để cho chính mình được khai ngộ, hoặc chỉ truyền cho được 2-3 người mà thôi. Họ giác ngộ là vì trong quá trình tu hành, vừa vặn họ đi đúng đường, cho nên con đường đó không cống hiến một pháp môn. Chẳng qua vì một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà họ được thành công. Nếu như có người muốn học với họ, hỏi họ:
"Quý vị tu như thế nào mà thành công vậy?"
Họ sẽ không trả lời được, bởi vì con đường này là do trong quá trình tu hành họ ngẫu nhiên đi đúng đường.
Tại Ấn Độ, có rất nhiều độc giác Phật, bây giờ vẫn còn, vẫn có thể thấy được. Họ rất nổi tiếng, có nhiều người đến thăm viếng và cầu pháp với họ. Nhưng họ không có một pháp môn nhất định nào để truyền cho quý vị, và cũng không thể nào bảo đảm là quý vị sẽ được giải thoát như họ, hoặc sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị. Quý vị cứ tự tu hành, niệm kinh, đọc kinh, lạy Phật, niệm Phật, vân vân. Nếu quý vị thật sự cố gắng tu hành, rất có thể sẽ được như họ, ngộ ra được con đường tu hành. Nhưng cũng có thể vô phương giải thoát. Quý vị có thể đến gặp họ, hưởng một ít phước báo của họ. Nhưng chính quý vị phải cố gắng tu hành. Họ không có đường để đưa quý vị đi, không có pháp môn để truyền cho quý vị.
Khi nói đến pháp môn, là ý nói có một vị thiền sư truyền cho quý vị, và về sau quý vị có thể truyền lại cho người khác, nên cần phải có một vị sư phụ truyền pháp. Ý nghĩa là như vậy. Nếu chúng ta tự giác ngộ đạt giải thoát, chúng ta sẽ không độ được nhiều người và cũng không thể dẫn dắt người khác giải thoát, không thể nâng nhắc mọi người lên cùng một đẳng cấp như chúng ta, cho nên loại giác ngộ này không làm cho mọi người thỏa mãn. Đương nhiên, phước báu của duyên giác Phật cũng rất lớn, khi có người gặp họ, họ có thể dùng phước báu của họ để an ủi và dạy cho người khác tu hành, để về sau có thể cũng giống như họ vậy.
Ở Ấn Độ và Formosa, tôi đã gặp các vị duyên giác Phật và thấy họ đều giống nhau. Tại Ấn Độ, có rất nhiều duyên giác Phật, và họ không chính thức truyền pháp cho đệ tử. Tuy họ có rất nhiều đồ đệ, nhưng cũng như không có vậy, bởi vì không một vị đệ tử nào đạt được đẳng cấp giống như vị sư phụ đó. Cũng không có pháp môn, nên họ không thể đạt đẳng cấp giống như sư phụ của họ được. Pháp môn cũng giống một chiếc cầu thang để chúng ta có thể trèo lên, được đẳng cấp giống như người thầy của chúng ta. Nếu không có cầu thang, thì không có cách nào khác.
Ví dụ, có một người rất khỏe mạnh, có thể ở trong rừng bay nhảy trong không trung và dưới đất, giống như tặc răng trong phim ảnh vậy. Tặc răng có thể dùng những dây leo trong rừng bay tới bay lui, giống như khỉ vậy. Đối với tặc răng, bay nhảy trong rừng là sở trường của tặc răng. Người thường làm sao có thể bay nhảy như vậy được? Nhưng nếu có một người biết được con đường đi lên núi và chỉ cho chúng ta, như vậy tương đối sẽ được dễ dàng thuận tiện cho chúng ta hơn, vì chỉ cần đi theo con đường đã vạch ra, thì chúng ta có thể lên núi như tặc răng vậy. Tuy nhiên, nếu chúng ta dựa theo phương pháp của tặc răng, dùng những sợi dây leo, từng dây một để truyền đi, đối với chúng ta thật quá khó khăn, mà cũng không thể lên được đỉnh núi.
Tặc răng cũng giống như một vị duyên giác Phật, không có phương cách gì để dạy cho quý vị. Quý vị muốn đi đường nào cũng được, miễn là có thể trèo lên đỉnh núi. Họ không có pháp để truyền cho quý vị, bởi vì họ không có một đường hướng để dẫn dắt cho quý vị đi. Nhưng nếu có một người đã đi qua và biết được đường đi lên núi, thì có thể hướng dẫn quý vị. Đối với người bình thường, nếu có người dẫn đường, thì tương đối sẽ dễ dàng đi hơn.
Các vị duyên giác Phật ấy, đời đời kiếp kiếp đã tu hành rất lâu, cho nên kiếp này, chỉ cần họ tiếp tục tu hành thì lập tức đạt được giải thoát. Nhưng chúng ta không cần phải cực khổ như vậy, mà cũng có thể lập tức tu hành thành Phật. Một đời là thành Phật. Phật Thích Ca nói có thể một đời thành Phật. Ví dụ như Tạc Răng, từ nhỏ đã sống trong rừng núi giống như khỉ vậy, luyện tập rất nhiều, nên có thể bay nhảy mà không gặp một chút trở ngại gì.
Nhưng những người bình thường, từ nhỏ không sống như cuộc sống của loài khỉ, nên họ không thể như Tạc Răng được. Họ cần phải đi trên một lộ trình đã được vạch sẵn, mới có thể lên tới đỉnh núi. Chỉ cần có một người hướng đạo, chỉ cho họ một con đường chính xác, họ cũng có thể đạt được, không nhất định phải dùng tới thuật bay nhảy trong rừng, đu trên cây mới có thể lên tới đỉnh núi.
Cũng vậy, duyên giác Phật đời đời kiếp kiếp tu hành đã lâu, bây giờ tự nhiên thành Phật. Nhưng chúng ta đời đời kiếp kiếp chưa tu, bây giờ gặp một vị đại tu hành, có nhiều phước báu, và có thể phân phát cho chúng ta một ít phước báu của họ, và nâng chúng ta lên cảnh giới cao hơn một chút. Lúc Phật Thích Ca còn tại thế, có rất nhiều vị duyên giác Phật đến học với Ngài. Bởi vì Phật Thích Ca có thầy truyền Pháp, còn duyên giác Phật thì không có. Nếu duyên giác Phật muốn truyền Pháp, thì phải học với Đức Phật. Các vị duyên giác Phật vốn đã có đẳng cấp rất cao. Nếu như thêm vào một pháp môn, thì có thể đi độ chúng sanh hoặc đi truyền Pháp.
Chúng ta đọc kinh điển Phật giáo, thấy có ghi lại rằng, có rất nhiều vị duyên giác Phật, bản thân họ không cần phải học hỏi thêm điều gì nữa, bởi vì họ đã học xong rồi. Nhưng các vị vẫn đến nghe Phật Thích Ca giảng kinh và theo học với Ngài. Tại sao vậy? Bởi vì họ muốn học pháp môn của Ngài, để về sau có thể đi truyền Pháp cho chúng sanh.
Tại Ấn Độ có rất nhiều vị duyên giác Phật. Tại Formosa cũng có, nhưng theo tôi biết, các vị duyên giác Phật tại Formosa dường như đã viên tịch hết. Rất có thể có nhiều vị duyên giác Phật mà tôi không quen biết. Họ vẫn còn tại thế, điều này tôi không biết. Vừa rồi tôi có nói đến Tạc Răng, vì từ nhỏ đã được huấn luyện, cho nên dù Tạc Răng có đi đường nào chăng nữa, cũng đều có thể lên đỉnh núi được. Tuy chúng ta không có năng lực như Tạc Răng, nhưng cũng có thể lên được đỉnh núi như thường.
Tu hành cũng vậy. Có người hỏi tôi, con nghe nói có vị thiền sư nọ sống tại Formosa, tu hành khổ cực, đã bế quan 6 năm, và trong khoảng thời gian này đã làm được một chuyện gì đó. Chúng ta có cần phải tu khổ cực như vậy mới có thể đạt được trình độ như họ không? Tôi nói, không cần. Các vị thiền sư tu hành cực khổ ấy đã đạt được trình độ gì tôi không dám nói, đẳng cấp bao nhiêu cao tôi cũng không dám nói, nhưng không nhất định phải bế quan trên núi 6 năm, 10 năm, vân vân mới có thể thành Phật. Nếu là như vậy, thì loài cọp đã sống thành Phật hết rồi. Cả cuộc đời của chúng sống trong núi còn lâu hơn bất cứ một người nào. Voi, thỏ, hồ ly sẽ có một ngày đều thành Phật, nhưng trong lúc còn làm loài vật thì không thể được. Cho dù hồ ly có muốn thành tinh cũng cần phải tu hành, nhưng không thể thành Phật.
Cho nên không nhất định mỗi một người vào trong núi bế quan, không gặp người, không vào thành phố, thì sẽ thành Phật. Thành Phật gì? Thành Phật núi. Rất có thể quý vị đã nghe qua, tại Hy Mã Lạp Sơn, những người tu hành Ấn Độ đều ở trong sơn động. Đệ tử của tôi, có người rất thích đi đến đó tự tìm một căn động để tu. Tìm được một sơn động, không có nghĩa là sẽ được thành Phật. Thành Phật gì vậy? Thành người sơn động. Hồ ly cả một đời sống trong sơn động cũng không thể thành Phật.
Sống trong sơn động tu hành cũng có sự trợ giúp. Không phải không có, nhưng phải tùy duyên. Cũng cần phải có nhân duyên của mình
Nếu quý vị không có sư phụ giỏi, không có phước báu lớn, thì quý vị cần phải cực khổ một chút, phải tự bế quan tu hành. Nếu phước báu của quý vị lớn, gặp được sư phụ giỏi, quý vị tu tại gia cũng không sao. Đại sư Duy Ma Cật cũng không có tu trong sơn động. Phật Thích Ca cũng có rất nhiều Bồ Tát tại gia làm đệ tử của Ngài. Ngài cũng không kêu họ làm điều gì khác lạ. Họ đều tu tại gia, nhưng cũng có những thể nghiệm rất tốt.
Vào lúc thiền thất, tôi có giảng kinh Lăng Nghiêm cho quý vị nghe. Trong kinh có nói đến những thể nghiệm của các vị Bồ Tát tại gia, không phải của các vị xuất gia. Các vị xuất gia cũng có, mà các vị tại gia cũng có. 25 vị Bồ Tát trong kinh Lăng Nghiêm đề ra, có rất nhiều vị tu tại gia. Điều này cho thấy rằng, không nhất định phải lên núi tu mà vẫn có thể tu tại gia. Các vị Bồ Tát tu hành tại gia này, có nói đến những thể nghiệm của họ. Có một vị Bồ Tát tu pháp môn Quán Thủy, ông ngồi trong căn phòng thiền Quán Thủy, cả căn phòng biến thành nước. Có một vị đệ tử của ông mở cửa ra, nhìn thấy bên trong toàn là nước mới nói.
Sao vậy? Tại sao trong phòng của sư phụ toàn là nước vậy?
Nói xong, người đệ tử liền lấy một viên đá liệng vào. Viên đá chạm nước thì vang một tiếng.
Ấm.
Vị đệ tử nghĩ rằng đó là tiếng viên đá chạm vào nước, nên đóng cửa lại.
Vị sư phụ của ông, sau khi xuất định, cảm thấy trái tim mình bị đau. Bởi vì viên đá nọ liệng trúng vào tim của ông. Quý vị thấy, người này tu hành tại gia, không phải ở sơn động hoặc ở Hy Mã Lạp Sơn quanh năm tuyết phủ.
Việc tu hành trên núi còn tùy vào nhân duyên của mỗi người, nếu không thì có phải là bất công không? Nơi chúng ta ở không có tuyết rơi, không lẽ không thể tu hành được sao? Đương nhiên không phải vậy. Tất cả các chúng sanh đều có Phật tánh. Tại sao người Formosa lại không có Phật tánh? Chỉ có người Ấn Độ mới có Phật tánh thôi sao? Ở Hy Mã Lạp Sơn có thể tìm được Phật tánh, không lẽ trên núi Tân Điếm tại Formosa lại tìm không được Phật tánh sao? Phật tánh không ở nơi nào khác, mà là ở trong tâm của chúng ta.
Có rất nhiều người vào lúc thiền tam có thể nghiệm rất tốt. Thời gian thiền tam và thiền thất tọa thiền với tôi, thể nghiệm đã tốt như vậy. Những thể nghiệm này rất có thể còn cao hơn thể nghiệm của những vị tu hành tại Hy Mã Lạp Sơn. Điều này có thật, chứ không phải là chuyện tưởng tượng. Nhưng tôi không cho phép họ đem thể nghiệm của họ nói công khai, cho nên quý vị không biết. Rất có thể quý vị ngồi bên cạnh một vị Bồ Tát mà không hay.
Có những học trò không đến tham dự thiền tam, thiền thất với tôi. Có một cô ở nhà dùng thần thức của cô, đi đến nơi tôi giảng kinh, cho nên trong lúc thiền tam có những chuyện gì xảy ra cô đều biết. Tuy cô không đến tham gia thiền tam, nhưng cô có những thể nghiệm cũng giống như có tham gia vậy.
Vì đẳng cấp của cô đã cao, nên cô có thể đến nhận phước báu của đẳng cấp ấy. Cho nên trong thời gian thiền tam, có khi tôi nói gì, làm gì cô đều biết, bởi vì cô rất bận rộn với gia đình, có rất nhiều việc phải lo liệu, nên cô không thể đi dự thiền tam. Nhưng cô rất thích đến, vì vậy cô đã dùng linh thể đến tham gia. Lúc đến đây, cô nhìn thấy có rất nhiều vị Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân và nhiều vị Đại sư hiện diện tại đạo tràng của chúng ta. Cô thấy rất rõ ràng. Bởi vì cô dùng trí huệ nhìn, không phải dùng nhục thể để nhìn. Những thể nghiệm của cô còn hay hơn những thể nghiệm của những đệ tử đang tham gia thiền tam nữa.
Vị học trò này, theo tôi học chưa bao lâu, chỉ mới hơn một năm mà thôi. Sau đó cô hỏi tôi, có phải trong lúc thiền tam, sư phụ làm điều này, làm điều nọ? Kết quả mọi thứ đều chính xác. Nếu như không phải đích thân đi đến xem, thì không thể nào biết được, bởi vì có những việc ngay cả những học trò tham gia thiền tam cũng không biết, nhưng cô lại biết.
Tu hành nếu thành tâm sẽ tiến bộ rất nhanh, chứ không nhất định phải đi sơn động. Đi sơn động tu hành sẽ biến thành người sơn động. Cho nên tu hành không nhất định phải lên núi,
rồi bế quan 6 năm, 10 năm, 20 năm, điều này còn tùy duyên. Tuy nhiên, cũng có người, nhân duyên của họ là phải như vậy. Nhưng làm vậy cũng không thể bảo đảm được điều gì, bởi vì nấu cát không thể thành cơm. Điều quan trọng nhất là phải có pháp môn tốt, có người hướng đạo giỏi, một vị sư phụ giỏi. Sau đó, dù quý vị ở nơi nào tu hành cũng được cả.
Đương nhiên tu hành nếu có thành tâm, thì tu pháp môn gì cũng đều có phước báu, không phải không có. Nhưng những phước báu đó là nhân thiên phước báu, không phải là cứu cánh giải thoát, nên kết quả khác nhau. Nếu chúng ta tu hành có sư phụ giỏi, có pháp môn tốt, chúng ta vẫn có thể duy trì những tài sản và địa vị thế tục của chúng ta, không nhất định phải bỏ hết, mà vẫn có thể đạt được giải thoát. Nếu không có sư phụ giỏi, không có pháp môn tốt, dù cho quý vị ở trong sơn động khổ hạnh bao nhiêu, khổ tu bao nhiêu, cũng không có phước báu nhiều, chỉ được nhân thiên phước báu mà thôi, không được giải thoát.
Bởi vì nếu tu khổ hạnh đến cực điểm, không quần áo mặc, không cơm ăn, cũng không thể thành Phật. Phật không thể dùng sự giàu có mà mua được, cũng không thể hối lộ mà thành, càng không thể vì chúng ta quyên tặng nhiều tiền, phát nhiều lời nguyện, xả bỏ những tài sản riêng tư, thì có thể mua được Phật tâm. Không thể như vậy được. Tu khổ hạnh thì biến thành người khổ, tu hành trong sơn động thì biến thành người trong sơn động.
Loài khỉ đều sống trên núi, chúng không vào thành phố, trên núi không khí tốt, không bị ô nhiễm, nhưng chúng cũng không thể thành Phật. Đi lại núi thì trở thành núi lại. Quảng Khâm Lão Hòa Thượng là Quảng Khâm Lão Hòa Thượng, chúng ta là chúng ta. Lại núi không phải là việc xấu, thân thể nhờ vậy sẽ được khỏe mạnh, nếu thành tâm sẽ được chút phước báu, nhưng không thể đạt được cứu cánh giải thoát.
Một trong những đệ tử của tôi muốn xuất gia, trước khi muốn xuất gia đến trung tâm của tôi tu hành, cô còn muốn đi lại núi, tôi nói không cần. Cô nói, hy vọng sau khi đi lại núi xong, sẽ đem lại chút phước báo, thì việc xuất gia của cô tương đối ổn định hơn. Kết quả, sau khi lại núi, cô đã hoàn tục rồi, chưa kịp xuất gia, đã bỏ đi rồi. Như vậy, có thể nói là có phước báo không? Nếu lại núi có phước báu, tại sao cô không thể xuất gia một cách an ổn? Ngược lại, phải hoàn tục. Còn những người kia không lại núi. Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ các vị đệ tử của Ngài, cũng có thể xuất gia, và đến bây giờ vẫn chưa bỏ đi, cho nên tôi không biết lại núi có phước báu gì không.
Chúng ta mỗi ngày đều có thể ở đây.
Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ vào mắt trí huệ.
Lại núi, hay lại núi, nước, Phật, thiên đàng, địa ngục ở bên trong. Tất cả đều ở bên trong của chúng ta. Thượng đế ở bên trong chúng ta. Chúng ta là chúng sanh vĩ đại nhất của vũ trụ. Chúng ta không nên đi lại những núi đó. Nghe lời tôi là phước báo lớn nhất. Tôi tiết lộ cho quý vị bí mật này. Tin hay không là tùy quý vị. Nhưng tôi phải nói, để quý vị hiểu rõ, bởi tôi đại diện cho thập phương tam thế Phật, một vị đại sư cũng giống như một vị Phật tại thế vậy, quý vị nghe lời họ thì phước báo gì cũng có, quý vị không nghe lời họ thì cho dù quý vị đi lại thập phương tam thế Phật, cũng không ai nhận quý vị làm đệ tử và cũng không có phước báo gì cả.
Bởi vì là quý vị thường dùng ngã chấp để làm việc, quý vị nghĩ rằng sự suy nghĩ của ta hay hơn tôi, lời của tôi nói chẳng có ý nghĩa gì, nghe rồi cũng chẳng có ích lợi gì. Mình muốn làm điều này, mình muốn làm điều kia, chứng minh rằng ta hơn sư phụ, muốn dựa theo sự suy nghĩ của chính mình và làm những công việc của chính mình. Đương nhiên, như vậy cũng có những phước báo nhỏ cho mình, nhưng không có bao nhiêu, cho nên cần phải nghe lời sư phụ. Ngài bảo chúng ta làm điều gì thì chúng ta làm điều ấy, đó là phước báo lớn nhất.
Nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng là khi chúng ta làm một điều gì đó mà không phối hợp với pháp luật tự nhiên, như vậy sẽ đem lại chướng ngại cho chúng ta. Ví dụ, chúng ta dùng đá, dùng cây để cản một dòng nước lại, thì nước không thể chảy. Nếu lúc ấy ở nhà dùng nước, số lượng sẽ rất ít. Cũng giống như nước ở trên núi, nếu có người ở miền thượng du, dùng đá, dùng cây cản nước lại, nước sẽ không đổ xuống vì gặp những trở ngại. Lại ví dụ, nếu như chúng ta muốn vượt đại dương, thì cần phải ngồi thuyền. Muốn lên núi, thì phải mang giày leo núi, không thể mang dép, vì như vậy sẽ rớt xuống núi, hoặc sẽ gặp những tai nạn nguy hiểm.
Lại lấy thêm một ví dụ. Không có ai muốn uống thuốc độc, nhưng có những lúc chúng ta uống nhầm thuốc độc, nên đương nhiên phải chịu ảnh hưởng của độc tố. Đó là những chướng ngại của chúng ta. Chúng ta sẽ sinh bệnh, hoặc là chịu những ảnh hưởng xấu. Đây có thể gọi là nghiệp chướng. Từ một định nghĩa rộng lớn hơn mà nói, nếu như chúng ta không biết pháp luật của vũ trụ, chúng ta làm một điều gì không hợp với pháp luật của vũ trụ, thì tinh thần và thể xác của chúng ta, hoặc linh hồn của chúng ta, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Linh hồn này, mọi người gọi là trí huệ, có người gọi là bản lai diện mục. Muốn gọi gì cũng được, tất cả những danh xưng này đều cũng chỉ cùng một nghĩa.
Một vị chân sư cũng giống như một vị luật sư vậy. Luật sư đương nhiên hiểu rõ pháp luật, cùng các văn kiện về luật pháp hơn một người bình thường. Một vị luật sư sẽ biết nhiều luật pháp hơn chúng ta. Nếu như chúng ta muốn làm điều gì hợp pháp, cần phải tham khảo ý kiến với họ, hoặc các nhà chuyên môn, mới có thể làm đúng theo pháp luật mà không bị phạm pháp.
Tu hành cũng vậy, bởi vì pháp luật tự nhiên của vũ trụ rất nhiều. Chúng ta không thể hiểu rõ hết, nên cần phải tìm một vị chân sư, hoặc một người nào đó tương đối đã khai ngộ, tương đối hiểu rõ những pháp luật tự nhiên, có thể dạy chúng ta làm điều gì để không sinh ra phiền phức. Cũng giống như một người dân đi tìm luật sư vậy, họ hỏi luật sư, tại sao tôi lại gặp chuyện trở ngại này? Tại sao cảnh sát lại đến bắt tôi? Tôi phải làm sao mới không bị phạm pháp? Vị luật sư sẽ cho họ biết phải làm thế nào mới hợp pháp, bởi vì trước đây quý vị đã làm điều gì đó phạm luật, nên cảnh sát mới đến tìm quý vị. Bây giờ, nếu như quý vị làm theo lời tôi, thì cảnh sát sẽ không đến bắt quý vị nữa.
Tu hành cũng tương tự như vậy, bởi vì chúng ta không hiểu rõ những hiện tượng của pháp luật vũ trụ, nên cần có một vị thiền sư đã khai ngộ, hoặc các vị đại sư đến đây dạy bảo chúng ta. Cho nên mới có Phật Thích Ca, Lão Tử, Chúa Giê-xu đến, các vị đã biết pháp luật của vũ trụ. Các ngài đến đây dạy cho chúng ta phải làm sao, để đời sống của chúng ta mới càng ngày càng thêm tự tại.
Các vị đại sư đến thế giới này không phải để tạo một tôn giáo mới. Phật Thích Ca đến cũng không dạy giáo lý gì mới, nhưng bởi vì ngài đã khai ngộ nên có thể giảng kinh. Ngài đem những kinh điển cũ giảng cho rõ ràng hơn, ngài giảng rõ hơn những vị thiền sư bình thường. Và bởi vì danh xưng của ngài là Buddha. Buddha là các vị đại sư đã khai ngộ. Hán văn không phiên dịch nghĩa của chữ này, mà chỉ dựa theo âm, đọc thành Phật Đà. Tại Ấn Độ, họ gọi Phật Thích Ca là Buddha, cũng giống như chúng ta gọi bác sĩ, luật sư vậy, chỉ là một danh xưng mà thôi. Ngài là Buddha, bất cứ ai, sau khi học với ngài, đều trở thành Buddhist, có nghĩa là Phật giáo đồ. Tín đồ Phật giáo là do danh xưng của Phật Đà mà có, chứ không phải Phật Thích Ca dạy một lý luận tôn giáo gì mới.
Chúa Giê-xu Ki-tô cũng không dạy người ta những đạo lý gì quá mới mẻ. Ngài không những chỉ dạy giáo lý, mà Ngài còn truyền pháp, truyền lực lượng. Bởi vì trong kinh điển tuy có giáo lý, nhưng không có lực lượng. Cho nên Ngài giảng những giáo lý cũ, giảng giải cho rõ ràng, rồi Ngài truyền pháp, truyền lực lượng, để cho đệ tử vừa tu hành, vừa hiểu rõ giáo lý.
Các vị Huệ Năng, Bồ Đề Đạt Ma cũng vậy, không có dạy những lý luận gì mới. Nhưng bởi vì tín đồ tôn kính sư phụ của họ, cho nên tự xưng là Buddhist, là Phật giáo đồ, bởi vì họ học với một vị Phật. Phật Thích Ca nổi tiếng nhất, cho đến bây giờ người ta còn nói đến Phật. Họ chỉ biết Ngài mà thôi, nhưng còn có các vị Phật khác, còn có các vị đại khai ngộ khác, cũng là Phật.
Dù là Phật hoặc là Chúa Giê-xu, các ngài đều nói đến vấn đề nghiệp chướng. Phật Thích Ca nói, có nhân thì có quả, các vị trồng nhân gì thì gặp quả ấy. Chúa Giê-xu cũng nói, as you sow, so shall you reap. Quý vị trồng nhân gì thì sẽ thu hoạch thứ ấy. Ngài và Phật đều nói đến nhân quả và nghiệp chướng. Nhân quả không hoàn toàn ám chỉ đến nghiệp chướng không thôi. Nhân quả là trồng nhân tốt thì sẽ gặt được quả tốt. Trồng nhân xấu thì sẽ gặt quả xấu. Đó là cách nói bình thường. Còn nghiệp chướng là ám chỉ đặc biệt đến nhân quả xấu.
Ví dụ, chúng ta giết người hoặc trộm cướp, sớm muộn gì cũng bị người ta báo thù, hoặc sớm muộn gì cảnh sát cũng bắt nhốt vào ngục, đó là nghiệp chướng. Nhân quả không phải chỉ có nghiệp chướng mà thôi. Những nhân quả tốt, chúng ta gọi là phước báo. Những nhân quả xấu, chúng ta gọi là nghiệp chướng. Có nhiều người vì không biết giáo lý Phật giáo, nên định nghĩa của nghiệp chướng dường như hơi khó hiểu. Nghiệp chướng là hậu quả của những việc làm xấu của chúng ta, chỉ những kết quả xấu.
Ví dụ chúng ta uống rất nhiều rượu, uống đến mấy năm trời, bây giờ gặp được cơ hội tốt, muốn học ngồi thiền, nhưng vì trước đây đã uống quá nhiều rượu, bây giờ bị nhiều ảnh hưởng xấu, cho nên ngồi thiền rất khó khăn, thể nghiệm ít, tiến bộ chậm, chúng ta gọi đó là nghiệp chướng của chúng ta. Nghiệp chướng này từ đâu đến vậy? Từ nồng độ của rượu mà chúng ta uống trước đây, những ảnh hưởng xấu vẫn còn tồn tại. Cho nên chúng ta nói, đó là nghiệp chướng trong quá khứ của chúng ta, một thứ hậu quả. Nghiệp chướng cũng giống như hậu quả xấu vậy.
Lạy núi có ích lợi gì không? Chỉ ăn cắp phước báu của Quảng Khâm lão hòa thượng, tự mình không tạo phước báu, chỉ muốn đi lấy của người khác. Các nhà đại tu hành quả thật có phước báu vô tận, chúng ta có thể lấy một chút mà không hề hấn gì. Cho nên có rất nhiều học trò chạy đến thăm tôi một tiếng đồng hồ, muốn lấy phước báu của tôi, điều này không sao cả. Quý vị càng lấy, tôi càng có phước báu. Đừng sợ tôi không có phước báu cho quý vị. Nhưng điều tốt nhất trong việc tu hành là chúng ta tự kiếm tiền, có nghĩa là phước báu mà dùng.
Vừa rồi, chúng ta nói đến vấn đề nghiệp chướng. Có nhân gì thì sẽ có quả nấy. Vậy phải làm sao? Đời đời kiếp kiếp chúng ta đã tạo nhiều nhân. Chúng ta gặp nhiều quả. Bây giờ làm sao chúng ta ra đi? Làm sao có thể thoát khỏi? Bởi vì chúng ta không biết đường, nên chúng ta cần có một vị sư hướng đạo cho chúng ta. Chúng ta đi theo họ thì tự nhiên chúng ta có thể thoát được. Còn không, nếu chỉ dựa vào tự chúng ta, thì chúng ta sẽ không thoát khỏi. Bởi vì nếu chúng ta đã bị rớt vào trong vũng bùn, chúng ta càng vùng vẫy, thì càng bị lún sâu. Chúng ta thường nói, đời người như giấc mộng, nhưng không biết làm sao để tỉnh dậy. Lẽ ra nằm mộng, mình có thể tỉnh dậy được, nhưng đây là giấc đại mộng, làm sao có thể tỉnh dậy? Có rất ít người có thể thức tỉnh từ trong ảo mộng. Những người tự thức tỉnh ấy, chúng ta gọi là duyên giác Phật.
Những vị duyên giác Phật không nhiều, nhưng không phải là không có. Tự họ tu hành, tự họ ngộ được rằng, cái thế giới này vốn chỉ là một giấc mộng mà thôi. Sau khi đạt được đẳng cấp đó, họ được giải thoát. Chúng ta cũng gọi họ là Phật, là duyên giác Phật, hoặc là độc giác Phật. Độc giác Phật là dựa vào chính bản thân của mình mà được giải thoát. Nhưng các vị không thể độ quá nhiều người được. Nếu có, chỉ được một hai người mà thôi. Họ có thể dạy giáo lý cho người khác, nhưng không thể truyền pháp, bởi vì họ không có pháp môn để truyền.
Tất cả các thập phương tam thế Phật đều ở trong tâm của các vị đại sư. Giáo lý của một vị đại sư hoặc một vị Phật tại thế là những giáo điều của thập phương tam thế Phật. cho nên lạy một vị đại sư chính là lạy thập phương tam thế Phật. Nếu không, đến bao giờ chúng ta mới lạy hết thập phương tam thế chư Phật? Chúng ta thành tâm lạy Phật, chúng ta sẽ có được một chút phước báu, nhưng như vậy chưa đủ. Nếu chúng ta tuân theo lời một vị sư phụ chân chánh đã khai ngộ, chúng ta học và làm theo lời chỉ thị của các vị chỉ thị, thì đó là phước báu lớn nhất, cũng có nghĩa là chúng ta đang lạy thập phương tam thế Phật. Chúng ta làm đến mức độ này, thì tất cả các phước báu chúng ta đều có, đó mới thật sự là phước báu.
Sau khi tâm ứng, chúng ta cũng giống như trước vậy, không cần phải thay đổi tín ngưỡng hay tôn giáo của mình, hoặc bỏ đời sống của thế tục. Chúng ta có thể một bên làm việc, một bên nghe lời của tôi dạy dỗ. Mỗi người chúng ta có một nghiệp chướng khác nhau. Có người lạy núi có phước báu, bởi vì nhân quả của họ là như vậy, nên tôi bảo họ đi lạy núi. Có người cần phải lạy Phật, thì tôi bảo họ đi lạy Phật. Nhưng cũng có những người không cần phải lạy núi hoặc lạy Phật, mà phải làm những chuyện khác. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng dù cho tôi bảo quý vị làm điều gì, quý vị cứ y theo vậy mà làm, thì sẽ được phước báo.
Còn nếu như chúng ta dùng ngã chấp to lớn của chúng ta để làm việc, thì sẽ không có phước báo gì, chỉ tạo nghiệp chướng cho mình mà thôi, giống như đặt một tảng đá trên con đường mình đi, để người khác cảm thấy vừa mệt, vừa bị trở ngại. Tuy chúng ta có nghiệp chướng, có nhân có quả, bởi vì chúng ta trồng nhân nào thì gặt quả ấy, nhưng chúng ta cũng có thể vượt qua đẳng cấp của nhân quả. Nhân quả từ đâu đến vậy? Giả sử có một vị Thượng Đế Thượng Hữu, Ngài sáng tạo ra pháp luật của nhân quả, có thể gọi đó là luật nhân quả, luật này vẫn dưới Ngài. Nếu chúng ta tìm được Thượng Đế, tạo hóa, hoặc là bản lai diện mục, thì nhân quả sẽ không có ảnh hưởng gì đối với chúng ta nữa.
Vào thời kỳ quân chủ chuyên chế xưa kia, vua là người đại diện cho quyền lực tối cao. Nếu như một người nông phu có một con gái tuyệt đẹp được vua yêu mến, muốn kết hôn, lúc đó dù cha của cô gái ấy có phạm tội gì đang bị nhốt trong lao ngục, nhưng khi con gái của ông đã thành hoàng hậu, thì cả gia đình đều được phóng thích. Bởi vì vua có quyền lực tối cao, chính ông lập ra luật pháp, nhưng chính ông cũng có thể sửa đổi pháp luật mà không ai dám ngăn cản. Nếu có những quan thần đưa ra những ý kiến phản đối, cũng vô ích, bởi vì bản thân của vua là đại diện cho lực lượng tối cao, cũng giống như pháp luật vậy.
Cũng vậy, tuy thế giới này có pháp luật và có nhân quả, nhưng nếu như chúng ta câu thông cùng với lực lượng cao nhất, cũng chính là cùng với bản lai diện mục của chúng ta, câu thông với lực lượng đại từ đại bi, đại hùng đại lực vĩnh viễn tồn tại, thì chúng ta sẽ dứt tuyệt duyên với nhân quả. Cho nên tôi thường nói, định nghiệp có thể sửa đổi một chút là ý nghĩa này. Vừa rồi tôi có đưa ra một ví dụ, tuy cô con gái của người nông phu đã trở thành hoàng hậu, nhưng trong lúc lệnh của quốc vương chưa truyền đến lao ngục, người nông phu vẫn phải chờ đợi. Khi lệnh ân xá của nhà vua và chiếc xe ân xá chưa đến, dù địa vị của người nông phu là thế nào, cũng phải chờ đợi trong lao ngục, phải chờ đợi một thời gian. Thời gian này, tức là định nghiệp.
Chúng ta cũng vậy. Sau khi thọ tấm ấn, thì năm đời được siêu sanh, và chính chúng ta đã được giải thoát. Nhưng chúng ta cũng cần phải đợi thêm một thời gian. Khi thời gian đến, sẽ có chuyến xe đến đưa chúng ta ra đi. Cho nên, chúng ta không thể lập tức vãng sanh, cần phải an bài mọi việc trước. Chúng ta còn có cha mẹ, vợ chồng, con cái, vân vân. Sau khi chúng ta an bài thỏa đáng, rồi chúng ta sẽ ra đi. Vì có khoảng thời gian chờ đợi này, cho nên chúng ta mới nói định nghiệp không thể hoàn toàn sửa đổi. Nhưng cũng có thể sửa đổi để đời sống được thoải mái hơn một chút, ít nhất biết được rằng chính mình sẽ được tự do. Tuy hiện tại vẫn còn bị giam giữ trong ngục cấm, nhưng chúng ta đã khác với những phạm nhân khác, chúng ta đã được giải thoát chúng ta chỉ cần đợi xe đến tiếp đón chúng ta ra đi mà thôi.
Thời gian chờ đợi trong lao ngục tuy không được thoải mái như ở cung điện, nhưng đã được tự do rồi, tuy trên người vẫn còn mang bộ đồ tù, vẫn còn ăn cơm trong tù, vẫn sống ở địa vị của tù nhân, nhưng trong lao ngục, ngoài các phòng giam, không còn nơi nào để nghỉ ngơi được, cho nên tạm thời ở lại trong ấy, nhưng đã bắt đầu khác với những phạm nhân khác, một lát nữa thì có thể được tự do, về nhà trở thành hoàng thân quốc thích.
Cho nên một vị vua, sau khi kết hôn với con gái của một thường dân, cả gia đình của người nông phu này nhờ vậy mà địa vị được nâng cao, thành hàng quý tộc mà người người hâm mộ. Những người thân thuộc xa cũng lấy đó làm vinh hạnh, cảm thấy địa vị của mình bây giờ đã nâng cao rồi, họ sẽ nói một cách hãnh diện. Người thân của tôi bây giờ đã là hoàng hậu rồi. Tuy họ không chung sống với nhau, nhưng những người bà con xa ấy cũng được nâng cao địa vị. Có rất nhiều người đến gặp họ, cảm thấy họ khác hơn trước. Thậm chí, những bạn bè của gia đình này cũng được ảnh hưởng, cảm thấy vinh hạnh và địa vị của họ cũng được nâng cao hơn một chút.
Trường hợp tâm ấn cũng giống như vậy. Sau khi thọ tâm ấn, không phải chỉ cá nhân quý vị có phước báu, mà toàn thể gia đình được hưởng. Năm đời cùng lúc được siêu sanh, có phước báu. Thậm chí ngay cả bạn bè quý vị, chỉ cần quý vị nghĩ đến họ, họ sẽ lập tức có phước báu.
Những người được thọ tâm ấn đã được giải thoát, cũng giống như người nông phu được phóng thích vậy. Tuy đang trên con đường từ ngục tối về nơi cung điện, người phạm nhân cũng vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Đi đường làm sao mà thoải mái? Vừa rồi là phạm nhân, hãy còn mệt mỏi, thân thể hãy còn suy nhược. Trên con đường từ lao ngục về cung điện, đường xá khó đi, nhưng khi đến được cung điện rồi, sẽ cảm thấy thoải mái.
Học trò của tôi cũng vậy, sau khi thọ tâm ấn, rất có thể đời sống không khác trước mấy, khá hơn một chút, hoặc không được khá lắm, bởi vì ở thế giới này, không có gì gọi là những chuyện tốt. Đợi đến khi chúng ta về nhà, về thế giới Tây Phương Cực Lạc, về tịnh thổ, Phật thổ, chúng ta mới thật sự hưởng thụ. Ở nơi đây không gì để hưởng thụ cả. Chúng ta đều biết, con đường trở về rất khó đi. Ngồi một chiếc máy bay tốt nhất cũng cảm thấy rất mệt mỏi, không được thoải mái như lúc ở nhà. Nhưng sau một khoảng thời gian, thì sẽ về được căn nhà của mình.
Vị nông phu trong câu chuyện này, ông cũng cần phải đi cùng một con đường với những người khác. Cho dù ngồi xe ngựa, cũng phải phối hợp với những chiếc xe ngựa khác, không có gì khác lạ. Nhưng mục đích của ông là về cung điện, còn những người đi cùng một đường với người nông phu có mục đích khác hẳn. Chúng ta, những người đã thọ tâm ấn, tuy vẫn giống như trước, vẫn phải làm ăn, vẫn phải săn sóc gia đình, ôm con nhỏ, nhưng nơi chúng ta ra đi sau khi vãng sanh sẽ khác với những người bình thường. Tuy chúng ta trông qua, cũng giống như họ, vẫn phải làm việc, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác hẳn.
Hôm nay có một em bé muốn thọ tâm ấn. Lần đầu tiên mẹ của em bé nhỏ này đưa em đến nghe kinh. Cô nhỏ liền tập trung tinh thần và sức chú ý để nghe kinh, rồi sau đó đưa tay lên nói, cô muốn thành Phật. Một lời nói như vậy, đối với một đứa bé 6 tuổi, không thể nói ra được. Tôi không phải là người dễ bị lừa, không phải đứa bé nào tôi cũng truyền tâm ấn cho, và cũng không phải đứa bé nào cũng có ý nguyện thọ tâm ấn, ngay cả người lớn cũng không phải người nào cũng muốn tâm ấn. Làm sao đứa bé này lại muốn tâm ấn? Nhưng lần thứ nhất cô bé này đến gặp tôi là muốn tâm ấn ngay, cô thông minh hơn rất nhiều người lớn, cô khác xa hẳn với họ, tiền kiếp của cô bé ấy đã có tu hành rồi.
Chúng ta không có quyền lựa chọn dùm cho em bé, bởi vì không phải em bé chỉ có cuộc đời này không thôi, mà đã luân hồi đời đời kiếp kiếp rồi. Có những em nhỏ còn thông minh hơn những em bé lớn. Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ người lớn, cho nên mới có nhiều thiên tài nhỏ tuổi hoặc thần đồng. Những người lớn đều nói
Bởi vì chúng tôi đã trưởng thành, cho nên có khả năng tự quyết định cho bản thân mình, nên hay không nên tiếp nhận tâm ấn. Còn các em bé làm sao mà biết được? Phải đợi cho em bé lớn khôn trưởng thành rồi mới quyết định.
Như vậy là chúng ta quyết định dùm cho em bé. Quyết định của em hay như vậy, chúng ta lại không tiếp nhận. Cứ nghĩ rằng sự quyết định của chính chúng ta là hay nhất. Làm sao mà hay? Mình còn ăn thịt uống rượu, không bằng em bé, mà lại muốn quyết định dùm cho em.
Nếu như có một người chồng, một người cha, tự bản thân tu hành rất giỏi, có đạo đức, có trí huệ, có tự tin vào chính mình là hay nhất, nhưng còn người cha của đứa bé này không tu hành, còn ăn thịt uống rượu, lại ngăn cản em bé tâm ấn, cản trở vợ tu hành, không cho cô đi nghe kinh. Một người cha như vậy không thể nào có được một quyết định sáng suốt. Bởi nếu có một người muốn làm chuyện đạo đức mà chúng ta lại ngăn cản họ, điều đó nói lên rằng chính chúng ta không có đạo đức.
Ví dụ, cha của quý vị không tu hành, nhưng quý vị muốn tu hành, muốn thành một người có đạo đức. Cha của quý vị lại nói rằng,
con chỉ là một đứa bé, làm sao mà biết được chuyện tốt xấu?
Và không để quý vị tu hành. Nhưng chúng ta không thể vì tuổi của cha chúng ta lớn hơn mà cho rằng tất cả những lời ông nói đều đúng. Tuổi tác lớn nhỏ tuyệt đối không có quan hệ gì đến trí huệ. Cho nên có người, tuy lớn tuổi mà cũng không thông minh bằng các em bé, cha mẹ cũng không nhất định thông minh bằng con cái của họ.
Người chồng này ngày trước không muốn cho vợ của ông tu hành nên đã nói rằng,
em muốn tu hành thì tôi và em sẽ ly hôn.
Quyết định của những người ấy làm sao tốt được. Bây giờ ông ấy lại nói,
con cái còn nhỏ.
Nhưng trước đó ông không để cho vợ mình tu hành, lại nói như thế nào? Không lẽ vợ của ông lại cũng là nhỏ? Quyết định của những người như vậy không phải vì lòng tốt. Ông đương nhiên nghĩ rằng quyết định của ông phát xuất từ tình thương. Cho dù ý của ông là tốt, nhưng không nhất định đó là ý tốt thật sự, mà là vô minh. Tự mình không hiểu, lại không muốn cho người ta hiểu, không muốn cho người khác thông minh hơn mình. Dùng thái độ ích kỷ, sợ vợ mình sau khi học được đạo lý, về nhà sẽ không nghe lời của mình, sợ con cái giỏi hơn mình.
Tự ông không học, rất có thể vì nghiệp chướng nặng nề, không muốn tu hành. Hoặc là sợ mất vợ con, nên không muốn cho họ học thêm một chút, đó là ích kỷ. Muốn vợ mình ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm, giặt quần áo, muốn rằng khi ông bảo gì, thì lập tức phải nghe lời, không cho vợ mình một chút tự do. Muốn con cái của mình ngu đần hơn mình, như vậy ông mới dễ dàng khống chế. Con cái quá thông minh sẽ đem đến phiền phức, cha nói gì cũng vô ích. Sự suy nghĩ đó là ích kỷ, là không tốt. Nếu vì lòng tốt, tôi sẽ biết ngay, tôi rất thích người có lòng tốt.
Có những người chồng muốn tu hành, nhưng vợ không muốn cho họ tu hành, nên không nấu cơm cho họ ăn, gây áp lực rất lớn cho họ, tìm cách ngăn cản họ tu hành. Các học trò của tôi cũng có những người vợ như vậy, không phải chỉ có những người chồng mà thôi. Tu hành không phải dễ. Cho nên những người chưa lập gia đình, tương đối tự do, có gia đình rồi ràng buộc lẫn nhau. Nam nữ chưa lập gia đình đều rất tự do. Lập gia đình rồi biến thành nô lệ của đối phương. Làm điều gì cũng không được, phải hỏi đối phương. Nếu đối phương không cho phép thì không dám làm. Tại sao lại như vậy? Kết hôn là để trở thành những người bạn tốt. Khi có chuyện khó khăn, có thể dùng lời để hỏi han. Tại sao lại phải đánh nhau, dùng bạo lực? Tôi không hiểu lập gia đình để làm gì. Những người chồng hoặc vợ như vậy, không phải là những người bạn tốt mà chính là oan gia.
Nếu như là người bạn tốt, thì khi đối phương vui vẻ, thì mình vui vẻ. Bạn của mình muốn đi đánh banh, thì mình sẽ tán đồng. Rất có thể chính mình cũng cùng với họ đi. Bởi vì ở trong sân banh, họ rất vui. Niềm vui đó họ muốn chia sẻ với quý vị, như vậy mới là bạn tốt. tại sao chúng ta lại cản trở đối phương làm những chuyện mà họ thích? Chỉ muốn vợ mình ở nhà cung phụng mình muốn vợ mình ở nhà giặt áo, quét dọn, nấu cơm, nấu canh cho mình ăn.
Đây là những việc cũng cần phải làm, chứ không phải là bỏ bê mà được. Nhưng nếu họ đã làm xong rồi, thời gian rảnh rỗi, họ cần có thời giờ cho sinh hoạt của họ, để họ cùng với bạn bè, bạn cùng sở hoặc là đồng tu nói chuyện với nhau. Chứ không phải ngày nào cũng yêu cầu họ, khi tan sở rồi thì lập tức về nhà. Về nhà sớm không phải là xấu, cần để cho họ có một chút tự do, họ muốn làm điều gì cũng được, miễn sao đừng làm chuyện xấu là được. Những người vợ như vậy còn tốt hơn so với những người chuyên nói chuyện thị phi, đánh bài, uống rượu, nhảy đầm. Cho nên vợ mình muốn đi nghe kinh, nghe những chuyện đạo đức, đó là những người vợ tốt nhất. Họ học ngồi thiền để cho tâm tính bình thản, điều này có gì sai, tại sao không để cho họ làm?
Trong những gia đình Thiên Chúa giáo, từ nhỏ, cha mẹ của họ đã dạy dỗ con cái những chuyện đạo đức, dạy họ thánh kinh, nhưng ở Formosa hình như thiếu một bầu không khí như vậy, cho nên thấy rất mới lạ. Tôi muốn dạy các em nhỏ không phải dễ dàng, cần phải xin phép cha mẹ, ông nội, bà nội, vân vân, nhưng không một ai đồng ý. Bởi vì phương pháp dạy dỗ này ở Formosa dường như là một điều rất mới. Trong những gia đình Thiên Chúa giáo, từ nhỏ, các em bé đã bắt đầu đi học thánh kinh, có phải như vậy không? Phật giáo tương đối dân chủ, không cưỡng ép các em bé đi học giáo lý của Phật. Và muốn dạy các em cũng không phải dễ dàng. Tôi nghĩ rằng sau này, tôi sẽ thay đổi thân phận, trở thành nữ tu của Thiên Chúa giáo. Như vậy, dễ dạy dỗ người ta hơn. Bất luận họ làm gì, đều được cho rằng đó là việc nên làm. Các vị nữ tu hoặc các cha nói gì, thì những người theo học làm theo, như vậy mới dễ dạy dỗ hơn. Ngược lại, Phật giáo quá dân chủ. Nhiều lúc là một chướng ngại, dường như phải đi khẩn cầu lạy lục họ, để họ đi học những chuyện đạo đức.
Thế giới rất đau khổ, nếu không giúp các em giải thoát, thì muốn các em làm gì? Cha mẹ có thể bảo đảm con cái của mình, sau này có được sung sướng không? Chỉ có tôi mới có thể bảo đảm, như vậy ai tốt hơn ai? Quyết định của ai chính xác hơn? Tại Đức, tôi có một cô bạn. Cũng là bạn đồng tu với tôi, chồng của cô không tu hành, thích ăn thịt, uống rượu. Tuy người này thích thầy của tôi, nhưng lại không muốn tu hành, bởi vì nghiệp chướng riêng của ông. Tự mình không muốn tu hành cũng chẳng sao, lại không muốn cho vợ của ông và con của ông tu hành. Nhưng sau đó vợ của ông đã thọ tâm ấn, rồi đến đứa con của ông cũng đi thọ tâm ấn, đứa bé này nhất định muốn được thọ tâm ấn. Nên đã đến khẩn cầu thầy của tôi, nhất định phải truyền pháp cho nó. Trong hoàn cảnh như vậy, thầy của tôi không cách nào từ chối được.
Bình thường là một người mẹ, cô có ý kiến của mình. Không phải chỉ có người cha mới có quyền phát biểu, có quyền quyết định. Nếu như người cha ở bên ngoài khổ cực kiếm tiền, người mẹ cũng kiếm tiền, và còn khổ nhọc hơn người cha nữa. Người mẹ về nhà còn phải làm việc nhà. Còn người cha không làm bao nhiêu, nếu chỉ có người cha kiếm tiền đem về, thì còn có thể hiểu. Nhưng người mẹ của đứa bé này vừa phải làm việc, mà khi về nhà, lại phải giặt áo quần cho chồng con, nấu cơm cho cả nhà ăn. Một người cha như vậy còn có thể nói được điều gì? Ngoài công việc làm của ông ra, ông còn chia sẻ những điều gì không?
Nhưng đã kết hôn rồi, tôi khuyên quý vị không nên ly hôn. Đã kết hôn rồi, ly hôn để làm gì? Kết hôn là chúng ta đi tìm một người bạn cho mình. Dù cho người ấy như thế nào, chúng ta cũng vẫn hy vọng chung sống hòa bình với họ. Đó là giáo lý của tôi. Tôi không khuyên người khác ly hôn. Nhưng người ấy cần phải biết lập trường của mình. Không thể vì lòng tốt của vợ mà trở nên một kẻ độc tài. Cho dù không có cha, người mẹ và đứa con vẫn có một cuộc sống sung sướng như thường.
Nhưng tốt nhất là đừng lập gia đình. Khi mà ta chưa hiểu rõ chính mình, hoặc là điều kiện hôn nhân không lý tưởng, từ đâu sinh ra, chết sẽ về đâu, sau khi chết sẽ đi đâu và sẽ làm gì, tại sao mình là nam, người ấy là nữ. Những điều này chúng ta cần phải hiểu rõ. Chưa hiểu rõ sẽ gây phiền phức cho chính mình. Lập gia đình có nghĩa là ràng buộc lấy mình, có phải như vậy không?
Không lập gia đình không có nghĩa là bất hiếu. Một đứa con hiếu thảo là gì? Thứ nhất, khi cha mẹ lúc còn sống, phải ân cần tiếp đãi họ, cho họ đủ ăn, đủ mặc, một nơi êm ấm để trú ngụ. Thứ hai, nếu như chúng ta biết giáo lý giải thoát, về nhà nói cho họ nghe, để cho họ cũng được thứ phước báu ấy, đó là một phước báu tối thượng, chứ không phải phước báu nhỏ nhặt, mà là một thứ phước báu lớn lao nhất, đó mới là một đứa con có hiếu, chứ không phải lập gia đình mới là hiếu thảo. Dù cho quý vị đã lập gia đình, nếu không sinh con thì phải làm sao? Lập gia đình không bảo đảm được có con. Giả sử như có con, quý vị có bảo đảm rằng chúng sẽ nghe lời không? Là những đứa con ngoan ngoãn không? Nếu chúng ra ngoài làm những chuyện bậy bạ, làm những chuyện xấu xa, vậy phải làm sao? Nếu như cha mẹ của quý vị vẫn còn tại thế, thấy quý vị không lập gia đình mà lo lắng, lúc đó nếu quý vị lập gia đình, thì họ sẽ vui hơn một chút, nhưng vạn nhất cha mẹ của quý vị đã qua đời rồi. Có thể một ngày trở lại, họ sẽ nói với quý vị rằng,
con ơi, đừng có lập gia đình rồi sẽ khổ lắm.
Nhưng quý vị sẽ không nghe thấy, một đứa con hiếu thảo thật sự là một đứa con làm chuyện đạo đức, hoặc trở thành một người đại khai ngộ, đó mới thật sự là chân hiếu, chứ không phải lập gia đình mới là hiếu thảo.
Lục Tổ Huệ Năng là một đại thiện sư. Trong gia đình ông là đứa con duy nhất, mẹ của ông lúc đó lại già rồi. Ông một mình ngày ngày đi bữa củi, ân cần nuôi nấng mẹ già. Nhưng có một ngày, ông nghe một người niệm kinh Kim Cang, ông liền lãnh ngộ. Ông nói thế giới này không có ý nghĩa gì cả. Ông muốn tu hành, muốn trở thành một người đại khai ngộ, một người có trí huệ. Ông muốn hiểu rõ ông từ đâu đến. Ông là ai? Tại sao đời người của chúng ta chỉ không quá 100 năm? Tại sao không phải là 1-2 ngàn năm? Tại sao đời người ngắn ngủi như vậy? Tại sao làm người lại đau khổ như vậy? Ông muốn đi tìm thầy học đạo.
Nhưng lúc đó không có tiền. Ông làm sao đi tìm thầy học đạo? Vừa vặn có một người bạn đến giúp đỡ ông, cho ông đủ tiền lộ phí. Lại bảo đảm sẽ săn sóc mẹ già cho ông, cho nên ông đã an tâm đi cầu đạo, và sau đó ông không trở lại. Sau đó ông trở thành một thiền sư nổi tiếng, ngàn năm về sau chúng ta vẫn còn tôn kính ông.
Cho nên, làm như Đại sư Huệ Năng mới thật sự là đứa con hiếu thảo. Chúa Giê-xu cũng không lập gia đình, cũng không có con cháu để nói giỏi tông đường cho cha mẹ thấy. Lúc còn trẻ tuổi, ông đã qua Ấn Độ tìm thầy học đạo, về sau, trở thành một vị đại sư nổi tiếng nhất thế giới. Nếu như cha mẹ của ông biết, thì có phải là sung sướng lắm không?
Lập gia đình không phải là phương pháp báo ân duy nhất. Cách báo ân cao cả nhất là chúng ta khai ngộ thành Phật. Chúng ta không những độ cho chính mình, mà còn độ cả cha mẹ và những thân nhân. Bởi vì sau khi cha mẹ qua đời, rất có thể không được lên thiên đàng, ngoại trừ họ có đầy đủ phước báu mới có thể lên trên ấy. Nếu như bây giờ quý vị làm chuyện xấu, ví dụ như giết người, dùng súng uy hiếp hoặc làm những chuyện xấu xa khác, thì cha mẹ của quý vị sẽ bị liên lụy, phước báu sẽ giảm bớt. Nhưng nếu như quý vị tu hành giỏi, trở thành người có đạo đức, người có phước báu, thì cha mẹ của quý vị sẽ lập tức siêu sanh lên thiên đàng. Người bình thường sau khi chết, rất đau khổ, rất cô đơn, không có ai đến cứu, rất có thể đi địa ngục, phạm một lỗi lầm nhỏ cũng không tránh khỏi địa ngục, phiền phức rất nhiều, bởi vì pháp luật của vũ trụ rất nghiêm khắc, rất cứng rắn, hoàn toàn không nói đến tình người bác ái.
Một người còn độc thân, rất tự do, sau khi lập gia đình, đi đâu cũng không được thuận tiện, có con cái lại càng phiền phức hơn. Nhưng điều này cũng tùy vào ý nguyện cá nhân của quý vị. Lập gia đình hay không là do chính quý vị quyết định. Nếu như cha mẹ của quý vị đã qua đời và anh chị của quý vị đã thành gia thất, lúc đó quý vị là người duy nhất còn lại có thể dốc lòng tu hành cứu cha mẹ của quý vị. Đó là trách nhiệm của quý vị, cũng là phương cách trực tiếp để báo đền ơn đức của cha mẹ quý vị. Nếu như quý vị lập gia đình, tự mình tạo thêm ràng buộc, làm thế nào đảm nhận nghiệp chướng của cha mẹ quý vị?
Tôi nói thật với quý vị, lập gia đình không có gì tốt cả, không lập gia đình mới là người thông minh. Quý vị nhìn người khác sau khi lập gia đình, thường hay khóc lóc, bởi vì con cái không hiếu thảo, ở bên ngoài gây náo loạn, về nhà gây với cha mẹ. Tuy ngày ngày quý vị nhỏ nước mắt khuyên chúng, nhưng trung ngôn nghịch nhĩ, chúng nó nghe không lọt tai, không phải có con là được rồi. Đời đời kiếp kiếp chúng ta có biết bao oan gia, họ đến đây làm con cái của chúng ta để rửa hận, chúng ta không để cho chúng có cơ hội là tốt nhất.
Những người có gia đình thì tương đối khổ cực hơn, vợ chồng đồng tu thì không sao, nếu không sẽ gây nên ít nhiều phiền não. Nếu không phải là người chồng không cho họ đến, thì người vợ không để cho họ đi, hoặc nếu không nữa, thì con cái sẽ gây ra nhiều phiền phức, đều là những chuyện buồn bã khó khăn. Lập gia đình, quả thật không có gì hay cả. Trong kinh của Thiên Chúa Giáo, cũng nói đến không lập gia đình là tốt nhất.
Quý vị có muốn thử cuộc sống của tôi không? Những người theo tôi, ăn uống rất giản dị, mỗi ngày một bữa, mặc những đồ thô sơ. 2-3 bộ quần áo thay đổi là đủ. Mỗi ngày ăn 2-3 chén cơm là nhiều nhất. Thời giờ còn lại là để tu hành, đọc kinh, làm việc, nghỉ ngơi. Nếu chúng ta muốn sống cuộc đời thánh thiện như Phật Thích Ca, Chúa Giê-xu, Lão Tử, v.v., chúng ta muốn trở nên người như các vị thánh nhân thời xưa độ rất nhiều chúng sanh, cứu rất nhiều chúng sanh, chứ không phải cứu cha mẹ, thân nhân của chúng ta mà thôi. Thì tôi nghĩ cuộc sống như vậy mới là lý tưởng cao quý. Lập gia đình chỉ có thể độ được một gia đình nhỏ mà thôi. Không lập gia đình, làm một người tự tại, có thể độ được rất nhiều chúng sanh, rất có ý nghĩa. Cá nhân tôi cảm thấy xuất gia rất vui vẻ, tôi không rõ tại sao quý vị không làm.
Những người chưa lập gia đình, tôi khuyên quý vị nên suy nghĩ kỹ rồi mới lập gia đình. Thật vậy. Việc lập gia đình của quý vị chẳng có quan hệ gì đến tôi. Nếu như quý vị muốn hỏi, thì câu trả lời của tôi là, đừng có lập gia đình. Lời nói này là từ nội tâm của tôi thành thật nói ra. Bây giờ quý vị không nghe lời khuyên của tôi, sau khi lập gia đình sẽ đến khóc lóc với tôi. Tôi cũng thấy rất đau lòng. Tôi có 2 đứa học trò, bây giờ đã lập gia đình rồi. Trước đây tôi bảo chúng, đừng có lập gia đình, nhưng chúng không nghe. Sau khi lập gia đình rồi, thường rơi nước mắt, chạy đến tôi than oán khổ cực. Tôi nói, tôi đã nói với cô rồi, cô không nghe. Bây giờ đến phàn nàn cũng vô ích, trễ quá rồi, đã có con cái, về sau càng thêm phiền phức.
Cho nên tôi chỉ khuyên người không nên lập gia đình, nhưng nếu như đã có gia đình rồi, thì không nên ly hôn. Tôi không khuyên người ly hôn. Ví dụ, chúng ta có một đứa con, tuy rất xấu, nhưng dù sao đi nữa, nó cũng là người thân của chúng ta. Chúng ta không thể liệng nó xuống biển và bỏ mặc nó. Kết hôn là như vậy. Tốt hay xấu, chúng ta vẫn phải ở chung và sống trọn đời cho đến khi chúng ta rời khỏi thế giới này. Nếu đã có con cái, ly hôn sẽ gây những ảnh hưởng không tốt cho con cái. Nhưng nếu như chưa lập gia đình, thì đừng vội lập gia đình. Lập gia đình 1-2 năm rồi lại muốn ly hôn, lúc đó có con nhỏ, có cảm tình, rất khó mà cắt đứt.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị
của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tân Điếm, Formosa vào ngày 31 tháng 8 năm 1986 với chủ đề Duyên Giác Phật. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 5.